Đây tức là cảm ứng. Thiện căn phước đức là năng cảm, nhân duyên thì có ứng. Phật Bồ Tát đến giúp chúng ta làm tăng thượng duyên. Cho nên đoạn phía dưới đây cần biết đạo lý, phương pháp cảnh giới. Anh phải thật sự hiểu được, thấu triệt được thì việc cải tạo vận mạng sẽ chẳng khó nữa. Con người ở thế gian, quý vị nên biết, cái khó nhất là thọ mạng. Đây là một việc rất khó. Thọ mạng anh có thể kéo dài, thân thể anh có thể mạnh khỏe, chẳng phải dễ. Sự việc này đều có thể làm được. Các việc khác đều là việc nhỏ, so với cái này đều dễ dàng hơn. Hơn nữa là gặp được nhân duyên của pháp môn niệm Phật là thù thắng không gì sánh kịp. Siêu việt lục đạo, siêu việt thập pháp giới, vãng sanh bất thối thành Phật là khó nhất khó nhất. Sự việc này đều có thể làm được thì những việc khác làm gì chẳng thành công chứ. Cho nên cần biết, chẳng thể thành tựu. Chương gia đại sư nói, chúng ta tự mình có nghiệp chướng, tự mình nhất định phải phản tỉnh, phải sửa lỗi tự tâm. Thật sự sửa lỗi tự tâm thì cùng chư Phật Bồ Tát lập tức khởi lên tác dụng cảm ứng đạo giao. Niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì chúng sanh, đừng nên vì mình. Vì xã hội, vì chúng sanh, xin thưa với quý vị, là mới thật sự vì mình. Vì chính mình quyết định là chẳng giữ được mình. Vì sao? Từ vô lượng kiếp đến nay, phiền não tập khí, tội nghiệp quá nặng. Đời này bất cứ vì mình tu cách nào, công đức đều vô cùng có hạn. Địch chẳng nổi với nghiệp lực. Niệm vừa mới chuyển, vì chúng sanh, vì Phật Pháp, thì có thể chuyển biến nghiệp lực của mình. Cho nên đạo lý chúng ta phải hiểu phía sau bốn điều, tức là bốn đoạn lớn của chánh văn. Hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Cải tạo vận mạng, tâm tưởng sự thành, liễu phàm tứ huấn đại ý, cuốn 2, Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Thời gian: tháng 5 năm 1999. Do Tịnh Tông Học Hội Úc Châu thực hiện. Đoạn thứ 3, đoạn bính: Lập mạng chi học, môn học để lập mạng. Đây là đoạn thứ nhất trong bốn đoạn văn. Toàn văn chia thành hai đoạn lớn. Đoạn lớn thứ nhất nói về kiết khung có số. Đoạn lớn thứ hai là chủ đề lập mạng chi học, môn học để lập mạng. Ông Liễu Phàm tự thuật, ông ta tại chùa Từ Vân gặp được Khổng Tiên Sinh. Khổng Tiên Sinh tính vận mạng cho ông ta, đoán chắc một đời kiết khung họa phước của ông ta. Chữ hưu cửu dùng cách nói bây giờ là kiết hùng họa phước, tính đoán vô cùng chính xác, nhiều lần thí nghiệm đều vô cùng chính xác, lần số đều linh nghiệm, nghiệm là rất linh nghiệm, rất chính xác. Cho nên tính vận mạng, xem tướng, chim bóc, trong đó chẳng phải chẳng có đạo lý. Nhưng nếu muốn gặp được người thật sự có học vấn, có đức hạnh, thì cách tính đó sẽ rất chính xác. Thông thường nhóm người giang hồ đoán vận mạng chẳng tin cậy được. Như là việc nhỏ thì họ cũng nói được vài phần. Trên thực tế, đó là hoàn toàn nhờ vào kinh nghiệm. Bởi vì hàng ngày họ tiếp xúc nhiều người, người xem nhiều, cho nên đối với tâm lý của chúng sanh thông thường, họ có thể phỏng đoán được. Xem xét ngôn hành cử chỉ của anh, xem xét cách anh nói chuyện, xem xét thái độ biểu lộ bên ngoài, thì biết anh có những khó khăn gì. Nói vài lời ứng phó, cách đó chẳng chính xác. Vậy như ông Khổng Tiên Sinh, ông ta chẳng phải thuộc loại giang hồ thuật sĩ, quả thật có học vấn, có tu dưỡng, có đạo đức, Vậy nên ông Liễu Phàm mới tin tưởng. Cái tin này là tin sâu chẳng nghi. Một con người sanh tử có mạng, vinh nhục cũng có mạng. Vinh là trong đời này anh phát đạt, cho nên công danh phú quý anh có được. Nhục tức là chỗ anh mong cầu đó chẳng có được. Cuộc sống vật chất, cuộc sống tinh thần của anh vô cùng khốn khổ, đều là trong mạng số chủ định. Bốn chữ này là nói một đời, nói một đời của tự mình. Bốn chữ phía dưới là nói gia đình, nói xã hội. Nhà Phật chúng ta nói hoàn cảnh của y báo, tức là hoàn cảnh chúng ta cư ngụ. Hoàn cảnh này trị, tức như hiện nay chỗ nói an định, xã hội an định. Loạn là xã hội động loạn. Sự an định, động loạn của xã hội cũng có số. Sự hưng suy của quốc gia, hưng suy của gia đình, cho đến hưng suy của sự nghiệp của chính anh cũng đều có số. Cho nên những nhà dự ngôn cổ xưa có thể suy đoán đến mấy mươi năm về sau, sự động loạn của xã hội, sự động loạn của xã hội mấy trăm năm về sau. Còn có những bậc cao minh hơn có thể suy đoán đến 3.000 năm về sau, trạng huống của xã hội. Ở Trung Quốc, ở Tây Phương đều có loại người này, cũng đều có những thứ sách vở này, chúng ta chẳng khó tìm thấy. Đây tức cái gọi là dự ngôn. Vậy thì dự ngôn họ có thể dự tính được chính xác như vậy căn cứ trên đạo lý gì? Loại thứ nhất là thuật số, tức nói đây gọi là số học. Người hiện nay cũng biết số học là mẹ của khoa học. Trung Quốc cổ xưa nhất nói đến thuật số, tức là kinh dịch. Cho nên tại Trung Quốc, suy tính một đời kiết khung của một người, suy tính vận nước của một quốc gia, cho đến tất cả sự diễn biến của cả thế giới đều có thể từ trong kinh dịch quái tượng xem thấy được. Tây Phương cũng là chiếu theo những số học, thiên tượng, thuật số, thuật số. Những thứ này có thể xem thấy được quá khứ vị lai, đều rất là chính xác. Cho nên bảo số đều do tiền định, hình như một đời người, cho đến đời đời kiếp kiếp đều theo định số mà sống qua ngày. Rất ít có ai có thể thoát ngoài định số. Hiện tượng này cũng là thật. Ông Liễu Phàm sau khi được Khổng Tiên Sinh đoán chắc rồi, biết được sự kiết khung họa phước của một đời mình đều là đời trước chủ định. Vậy thì đâu còn lời gì để nói nữa. Cho nên mới đạm nhiên vô cầu. Trong một đời, tâm ông ta đã định xuống, thật sự làm được cùng người vô tranh, cùng thế gian vô cầu. Tâm ông ta đã định xuống, đây là một người thông minh, quả là một kẻ học hành. Ông học rất giỏi. Vì sao? Vì cầu cũng vô dụng, cầu chẳng được, tranh cũng vô dụng, vì tranh cũng chẳng nổi. Nếu như tranh được, cầu được, thì đã cố gắng hết mình để cầu, để tranh. Nhưng tranh chẳng được. Đúng chỗ gọi là khi trong mạng có, cuối cùng phải có. Khi trong mạng không, chớ tưởng cầu. Cho nên sau khi chúng ta đọc qua, cảm thấy ông Liễu Phàm là một phàm phu tiêu chuẩn. Ông ta hoàn toàn thuận theo vận mạng mà sống qua ngày. Điều này thì so với người thường thông minh hơn nhiều. Người thường chẳng biết đạo lý này, chẳng liễu giải chân tướng sự thật, ngày ngày đều sống hư vọng trong việc mong cầu, làm gì có thể cầu được. Vậy thì vọng niệm này chẳng những cầu chẳng được, mà còn tạo nên rất nhiều tội nghiệp, đem phước báo mà mạng mình vốn có đều chiết tổn hết. Anh bảo điều này đáng tiếc biết mấy. Chẳng biết tu phước, chẳng biết bồi dưỡng phước, đem phước báo đời trước tu được đó, ngày ngày ở đó hủy tổn. Đây là kẻ ngu si nhất. Chúng ta nói người thế gian ngu si, loại người này là ngu si nhất. Đây là đại ý của đoạn thứ nhất. Còn một đoạn lớn phía sau, đây là nội dung chủ yếu của đoạn này. Ông ta gặp được Vân Cốc Thiền Sư. sơn trung đối tọa, tam nhật vô niệm, sư kỳ tương vấn, kỳ vi phạm phu. Quân cấp thiền sư là tham thiền, cũng là bậc cao tăng đương thời. Đây là sự việc vào triều nhà Minh, khi ông ta nhàn rỗi không việc làm, thích đi vào các chùa để thăm hỏi những vị cao tăng đại đức. Cùng Vân Cốc thiền sư ở trong thiền đường đối diện ngồi tĩnh tọa hết 3 ngày. Tâm ông ta rất định, chẳng có vọng niệm gì. Vân Cốc thiền sư thấy ông ta như vậy rất nổi kinh ngạc. Kẻ bình thường thì vọng niệm quá nhiều, cho nên tham thiền chẳng được đắc lực. Còn ông ta thì đã ngồi đó hết 3 ngày, chẳng khởi một vọng niệm. Việc này trong thiền môn gọi là công phu rất khá. Thật sự trong sinh hoạt thường ngày, 6 căn tiếp xúc với cảnh giới 6 trần, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, ông ta đã làm được. Cho nên Vân Cốc thiền sư vô cùng tán thán ông ta, hỏi ông ta bình thường dùng công phu gì. Ông Liễu Phàm là người thật thà, theo sự thật mà nói: tôi chẳng có công phu gì cả, mạng tôi đã được Khổng tiên sinh tính đoán chắc rồi, vọng tưởng cũng chỉ suy nghĩ uổng công, thôi thì chẳng vọng tưởng nữa. Thì ra sự việc như vậy. Vân Cốc thiền sư nghe xong liền cười lớn nói: tôi cứ ngỡ ông là thánh nhân, té ra ông vẫn là một kẻ phàm phu, ông vẫn bị vận mạng sở chuyển. Người bị vận mạng sở chuyển là phàm phu, người chuyển được vận mạng mới là thánh nhân. Cho nên Vân Cốc thiền sư mới chỉ dạy ông ta phải nên chuyển vận mạng mới đúng, chẳng thể xuôi theo vận mạng sẽ chuyển. Ông Liễu Phàm bèn hoài nghi, ông nói: mạng đã là định sẵn rồi, chẳng lẽ vẫn có thể chuyển được hay sao? Mối nghi hoặc này ông ta chẳng giải được. Phần dưới là trọng điểm của Vân Cốc thiền sư đối với ông ta khai thị. Thiền sư trước tiên dẫn chứng, bởi vì những loại sách tứ thơ, những lời nhà Phật chỗ nói, ông ta đều nghe rất quen thuộc. Tứ thơ là loại sách phải học của người đi học tại Trung Quốc lúc đó. Tứ thơ ngũ kinh, trong tứ thơ có nói: mạng do ngã tác, phước tự kỷ cầu. Lời này nói rất là minh bạch, rất là rõ ràng biết mấy. Vận mạng, vận mạng là từ đâu đến? Là tự mình tạo lấy, chẳng phải kẻ khác định cho anh. Một đời anh kiết hung họa phước là cái nhân quá khứ anh đã tạo, là quả báo mà đời này anh nhận lấy. Nhà Phật nói thân này của chúng ta là thân nghiệp báo. Chư Phật Bồ Tát trở lại với cái thân này của chúng ta khác nhau, họ là nguyện lực thân, họ là thừa nguyện mà trở lại, họ chẳng phải nghiệp lực. Cho nên sự ứng hóa của họ luôn luôn là tự tại. Chúng ta bị phiền não buộc lấy, một tí tự do cũng chẳng có, là nghiệp báo. Nghiệp có 2 loại. Một loại gọi là dẫn nghiệp, tức là dẫn dắt thân anh đến một đạo nào đó để đầu thai, cái này gọi là dẫn nghiệp. Loại thứ hai gọi là mãn nghiệp. Dẫn nghiệp phần nhiều là nói ngũ giới thập thiện. Anh trong đời quá khứ ngũ giới thập thiện tu rất tốt, tu rất hay, thì lực lượng này dẫn dắt anh đến nhân đạo để thọ sanh, anh được thân người. Vì anh được thân người trong một đời này, kiết hung họa phước gọi là mãn nghiệp. Đó là một cái nhân riêng biệt. Anh trong đời trước ở chỗ sinh hoạt xử thế đối người tiếp vật, cái thiện ác mà anh tu đó, anh tu thiện nghiệp nhiều, đời này anh được phước báo. Những gì là thuộc về thiện nghiệp, Phật dạy rất rõ ràng là bố thí cúng dường. Đời này anh được giàu có, anh có tiền. Giàu có là từ đâu đến? Là trong mạng anh có. Trong mạng anh làm sao mà có? Đời trước bố thí tài, đó là nhân. Anh bố thí càng nhiều, anh đời này có được tiền của cũng càng nhiều, là như vậy mà có. Trong mạng có tiền tài, chẳng kể anh làm ngành nào đều phát tài. Trong mạng chẳng có tiền tài, bất luận anh chọn ngành nghề gì, anh đều thất bại. Cho nên chúng ta theo ngành nghề nào, trên việc làm siêng năng hay lười biếng, đó là duyên, đó chẳng phải nhân. Nhưng là cái chủng tử đã trồng trong đời quá khứ. Thông minh trí tuệ, đây là quả báo Phật nói với chúng ta. Đó là đời trước tu bố thí pháp, ưa thích chỉ dạy kẻ khác, thì đời này có được thông minh trí tuệ. Nếu như tu bố thí vô ý, thì anh có được khỏe mạnh sống lâu. Người thế gian mong cầu quả báo đều chẳng ngoài ba loại này: tiền của, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu, đều là thuộc về quả báo. Anh nếu chẳng tu nhân thì quả sao có được? Cho nên ngày nay chúng ta nhìn người thế gian, những người có tiền tài, có thông minh trí tuệ, có khỏe mạnh sống lâu, là người ta đời trước đã tu rất giỏi. Còn chúng ta trong đời này chẳng có được, cuộc sống rất khốn khổ. Nếu như anh đã giác ngộ, hiểu rõ rồi, bây giờ bắt đầu tu vẫn còn kịp. Bây giờ nỗ lực mà tu, chẳng cần chờ đời sau. Hiện tại trong kiếp này thì sẽ có được quả báo, kịp thời cứu chữa cũng chẳng muộn. Chỉ cần tự mình biết được đạo lý, thiết tha nỗ lực để tu nhân, cái nhân này anh tu được vô cùng thù thắng. Chẳng cần chờ đến đời sau, đời này quả báo liền hiện tiền. Đây là Phật chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết cái đạo lý này. Tiền quyết định chẳng phải kiếm ra được tiền rồi đi tích trữ, tập trung lại thì có thể có tiền, chẳng tiền cậy được. Trong kinh nói đến tiền tài là của chung của năm nhà. Anh xem, một khi kinh tế động loạn, chúng tôi 2 năm gần đây ở Tân Gia Ba thời gian nhiều, nhìn thấy Mã Lai Á, Tân Gia Ba, trong khi kinh tế động loạn, bao nhiêu người giàu có, những người có đến mấy ức, những người có đến mấy mươi triệu phải nhảy lầu tự sát. Cổ phần đã hạ, phải bồi thường đến chẳng còn một đồng xu. Đến cuối cùng chẳng còn lối thoát. Có một người bạn đồng tu cho tôi hay, ông ta có một người bạn, trong lúc kinh tế đang lên, tài sản của ông ta lên đến hàng tỷ. Lần này cơn bão kinh tế đến rồi, toàn bộ đều bồi thường hết, chỉ còn lại 3 triệu mấy, nhảy xuống lầu tự sát. Đến nói với tôi, 3 triệu mấy cũng chẳng ít, cũng có thể sống qua ngày, hà tất phải tự sát chứ. Cho nên tiền tài chẳng tin cậy được. Nếu như khi ông ta còn tiền, đem số tiền này để làm việc tốt, làm sự nghiệp cứu tế xã hội, thì ông ta sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi cơn bão kinh tế này. Dưới tình trạng này, ngành buôn vẫn còn có người kiếm ra tiền, chẳng phải chẳng có. Một trong những bạn đồng tu chúng ta buôn ngành gì đó tôi chưa từng hỏi qua, ông vẫn kiếm ra tiền. Là trong mạng ông ấy có chịu bố thí, hoan hỷ bố thí, nên cơn bão kinh tế đối với ông ta chẳng ảnh hưởng tí nào cả. Cho nên tiền tài là từ bố thí mà có được, còn thông minh trí tuệ là từ bố thí pháp. Bố thí pháp, hiện nay chúng ta in kinh bố thí, in kinh là thuộc về bố thí pháp. In những loại sách thiện để tặng cho người cũng là bố thí pháp. Khuyên người làm thiện, trừ cái này ra, hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, chúng ta làm băng video, băng cassette, dĩa CD cùng người khắp nơi kết duyên cũng thuộc về bố thí pháp. Anh phải thật sự để làm thì trí tuệ ngày ngày tăng trưởng. Chẳng chịu giúp đỡ cái khác, anh làm sao có được phước báo, anh làm sao có được trí tuệ. Trong bố thí vô ý, cái gì gọi là vô ý? Người khác có khủng bố sợ sệt, thân tâm chẳng an, anh đến an ủi họ, anh đến bảo vệ họ, khiến họ lìa khỏi tất cả khủng bố. Thuộc những loại này đều gọi là bố thí vô ý. cách này là được quả báo của mạnh khỏe sống lâu. Cho nên Phật giáo đồ Trung Quốc chọn lấy việc ăn chay. Ăn chay là thuộc bố thí vô úy, không ăn thịt chúng sanh, tuyệt đối chẳng làm hại tất cả chúng sanh. Cho nên đây là thuộc về vô úy. Tu cái nhân gì thì được quả báo như thế đó. Loại quả báo này gọi là mãn nghiệp. Cho nên nghiệp báo có hai thứ, được thân người là một việc. Được thân người, nếu như quá khứ chẳng tu ba thứ bố thí, thân người tuy có được, cuộc sống vô cùng gian nan, vô cùng khốn khổ. Chúng ta thấy được người thế gian, có người phú quý, có người thông minh. Có phú quý mà chẳng có trí tuệ, có trí tuệ chẳng có phú quý. Hiện tượng này quý vị hơi lưu ý một tí thì có thể thấy được. Có rất nhiều ông chủ lớn phát đại tài, thực tế mà nói chẳng có trí tuệ, nhưng phước báo quá lớn. Nhóm người phía dưới ông ta thuê mướn, người dưới tay có trí tuệ chẳng có phước báo, phải nghe ông ta chỉ huy, đưa ý kiến cho ông ta, làm việc cho ông ta. Ông ta nuôi sống số người này, số người này là đời trước tu tuệ không tu phước, còn ông chủ thì tu phước không tu tuệ. Điều này chúng ta quả thật đã thấy qua. Cho nên đã có phước báo lại có trí tuệ, hai người này chẳng nhiều. Nếu như ba loại phước báo đều viên mãn, đều có cả, lại mạnh khỏe, lại sống lâu, lại có trí tuệ, lại có đại phước báo, đây mới là tu được gọi là chân chánh viên mãn. Chúng ta học Phật hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, thì ba loại bố thí đều phải tu. Chúng tôi đề xướng phải lập một viện dưỡng lão. Việc này trong bố thí là thuộc về loại nào? Là thuộc về bố thí vô úy. Chúng ta thấy người già, cuộc sống ở tuổi xế chiều rất là đau khổ. Hơn nữa là ở vào cái xã hội hiện tại, con cái bất hiếu, tuổi già vào ở trong viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão cố nhiên trên sinh hoạt vật chất chiếu cố cho anh, nhưng sinh hoạt tinh thần thì vô cùng nghèo nàn thiếu thốn. Chúng tôi ở đây cùng mấy cái làng thu trí tại bờ biển Hoàng Kim, tôi có đi phỏng vấn tham quan qua. Trên thế giới tôi thấy qua rất nhiều nơi những việc về dưỡng lão và phúc lợi người già. Tôi đi xem rất nhiều, nước Úc làm được tốt nhất. Tuy nhiên vẫn thiếu sinh hoạt tinh thần, cho nên sống ở nơi đó ăn no chẳng có việc gì để làm, một mình ở đó tắm nắng, ngay cả tìm một người để nói chuyện cũng chẳng có. Anh bảo họ buồn khổ biết bao. Nói một cách khác, chính họ trong lòng hiểu rất rõ, ta đang ở đây để làm gì? Ngồi ăn chờ chết. Đó là cái thú vị gì chứ? Thử xem nhóm người già đó, hôm nay người này ra đi, ngày mai lại có một người nữa ra đi, ngày ngày đều nhìn thấy tình trạng này, rồi suy nghĩ bao giờ đến lượt mình đấy. Cho nên khi chúng tôi muốn lập một viện dưỡng lão, hy vọng đối với quý cụ lớn tuổi có sự chăm sóc đàng hoàng, đặc biệt là sự chăm sóc về đời sống tinh thần, chiếu cố về mặt tu học tôn giáo. Đối với những người già đang bệnh khổ, những người già cao tuổi phải đặc biệt săn sóc, mỗi ngày đều phải có người đến cùng họ chuyện trò. Người già anh nói nhiều với họ, họ sẽ bực bội, lại không thể không nói chuyện với họ, lại chẳng thể nhiều lời. Cho nên mỗi ngày có được 2-3 lần, mỗi lần thời gian không quá 10 phút, điều này họ rất thích. Khuyên họ niệm Phật, đem đạo lý nhân quả ba đời thường thường giảng cho họ nghe, làm cho họ biết rõ, làm cho họ đối với cái chết chẳng sanh ra khủng bố. Đây là bố thí vô úy. Sanh tử chỉ là một cuộc chuyển biến mà thôi. Thân này của chúng ta đã hư hoại rồi, lại chuyển một thân khác, lại đổi một hoàn cảnh sinh hoạt. Cái trạng huống thực tại là như vậy. Họ nếu quả đã hiểu rõ, họ sẽ chẳng tham sống sợ chết. Tuổi đã lớn, nghĩ đến hoàn cảnh sinh hoạt của đời sau, so với đời này lại càng tốt hơn, lại càng thù thắng hơn. Dạy cho họ phương pháp tu học, trong này có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, ba loại bố thí đều tu cả. Bố thí tài làm sao tu? Chúng ta dùng tinh thần của chúng ta, dùng thể lực của chúng ta để chăm sóc họ, giúp đỡ họ, đây là bố thí. Dùng thân thể, thể lực, đây là nội tài, so với ngoại tài lại càng thù thắng. Ngoại tài là vật ngoại thân, chúng ta thân hành đi chăm sóc họ là bố thí nội tài. Anh vừa nói cho họ nghe những đạo lý nhân quả này, nói đạo lý của Phật pháp, khuyên dẫn họ niệm Phật là bố thí pháp. Sau khi họ chấp nhận, trong lòng rất an ủi, chẳng còn tất cả khủng bố sợ sệt là bố thí vô ý. Trong viện dưỡng lão, ba loại bố thí đều đầy đủ cả vậy. Anh nếu như chẳng thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì quả báo của đời sau là vô cùng thù thắng. Anh có thể được tiền của giàu sang, lại có được thông minh trí tuệ, lại được sức khỏe sống lâu, quả báo này thù thắng biết bao. Cho nên viện dưỡng lão là đạo tràng chân chánh, ngày ngày khuyên kẻ khác niệm Phật vãng sanh, thì chính mình làm gì có đạo lý chẳng vãng sinh chứ, quyết định được vãng sanh về tịnh độ. Tuy nhiên thế gian và xuất thế gian pháp vẫn phải cần nhân duyên đầy đủ, duyên chẳng đầy đủ tuy có cái nguyện này chẳng thể thực hiện được, phải duyên đầy đủ. Duyên chẳng phải chúng ta miễn cưỡng có thể cưỡng cầu. Cho nên thử xem hiện nay, có lẽ cái duyên của Tăng Gia Ba có thể thành thục trước. Chúng tôi chuẩn bị ở Tăng Gia Ba xây dựng một làng Di Đà để chăm sóc người già. Làng Di Đà tại Tăng Gia Ba so ra thì thù thắng hơn. Chúng tôi rất bình tĩnh suy xét qua, có rất nhiều đứa con còn trẻ chẳng chịu cùng sống chung một nơi với cha mẹ, chán bỏ cha mẹ. Được, đã có chỗ này rồi, anh lại ưa thích niệm Phật thì đưa anh đến đây. Nếu như phải trả tiền, tháng đầu đóng xong, tháng thứ hai có thể họ sẽ kéo dài thêm nửa tháng, hai tháng, tháng thứ ba thì không có nữa. Vậy thì người già ở đó tâm sẽ bất an, chẳng biết lúc nào sẽ bị nơi này đuổi ra, sau khi bị đuổi sẽ đi đâu đây. Họ sẽ không tránh khỏi âu lo sợ sệt. Cho nên chúng tôi có nghĩ đến điểm này. Trong viện dưỡng lão chẳng nhận phí tổn, họ vô thì tâm được an, chẳng nhận phí tổn, nuôi anh suốt đến già rồi đưa anh vãng sanh. Sau khi vô đó, áo quần ăn ở chúng tôi đều chiếu cố tất cả. Làng Di Đà ở Tăng Gia Ba, chúng tôi là từ mục tiêu phương hướng này mà tiến hành. Chính giống như trai đường hiện nay ở Tăng Gia Ba, chúng tôi gọi là tiệm cơm. Đến tiệm cơm này ăn cơm được miễn phí, bất luận là người gì, anh có học Phật hay không học Phật, chỉ cần anh đến đó thì anh đều có được ăn, tự phục vụ. Món ăn hiện nay có khoảng mười mấy đến hai mươi món, mặc tình anh lựa chọn, cung ứng trái cây, lại còn cung ứng cà phê và sữa. So với những tiệm cơm chay bên ngoài, chỉ có hơn chứ chẳng kém. Hơn một năm nay, Tăng Gia Ba cũng bị ảnh hưởng bởi kinh tế suy thoái, người thất nghiệp nhiều, chẳng dễ kiếm ra tiền. Rất nhiều tiệm ăn đã đóng cửa, nhưng tiệm cơm của cư sĩ Lâm này lại hưng vượng. Mỗi ngày đến giờ ăn cơm, bình quân tăng gia 300 người. Cho nên hiện nay từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày đến ăn cơm có khoảng vượt trên 800 người. Thứ bảy và chủ nhật có gần khoảng 3.000 đến 4.000 người, gặp lúc ngày nghỉ, cho nên nơi đó vô cùng hưng vượng. Anh xem lúc ăn cơm người ta chen lẫn nhau thật là náo nhiệt, một xu cũng chẳng thu nhận, quanh năm chẳng sót một bữa ăn nào. Vùng lân cận cư sĩ Lâm có một nhóm dân cư ngày ngày đều đến đó ăn cơm, trong nhà chẳng cần nấu nước. Đây là thế giới đệ nhất gia. Anh sẽ hỏi tiền này từ đâu đến? Chẳng biết được, chẳng biết tiền này từ đâu đến. Vả lại cư sĩ Lâm ngày ngày đều cúng dường chay, mỗi ngày cúng dường 800 người trở lên. Nhiều người ăn cơm như vậy, cư sĩ Lâm chưa từng mua gạo, chưa từng mua thức ăn, cũng chẳng mua qua dầu muối. Bởi vì mọi người biết được nơi đây cúng dường chay, cúng dường vô điều kiện, thì có người chở gạo đến, chở thức ăn đến, chở dầu đến. Những thức ăn chở đến tặng, ăn không hết. Ăn không hết, nhưng thức ăn không thể cất giữ lâu sẽ hư thối. Cho nên chúng tôi mỗi ngày dùng xe hàng, chúng tôi chuyển tặng cho những viện dưỡng lão, viện cô nhi,